Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là quyển sách Chuyện Ngạ Quỷ Thetakatha, Phật lịch 2506, dương lịch 1962. Soạn giả Bhikkhu Naga Mahathera, Tỳ Khưu Bửu Chơn. Phi lộ: người tu Phật thường nghe nói bốn cảnh khổ: súc sanh, Atula, ngạ quỷ và địa ngục. Nhưng phần đông ít ai hiểu rõ nguyên nhân nào mà phải sanh vào cảnh ấy, hoặc làm sao cho thoát khỏi cảnh ấy. Ở đây, Bần Tăng chỉ giải sơ về cảnh ngạ quỷ thôi, vì nhận thấy có nhiều người hiếu thảo hay làm phước mong cầu cho thân bằng quyến thuộc đã quá vàng cho được siêu thoát. Vì vậy mà có người mướn tụng tạng làm thủy lục để cứu vớt vong linh, cúng quải, tế lễ, làm đấu phướng, nhà minh khí, kho lầu. Việc làm ấy không đem lại sự lợi ích cho người quá vãng. Theo Phật giáo, nếu muốn làm phước để hồi hướng quả lành cho thân nhân quá vãng, cho được thành tựu, thì phải đúng theo ba chi. Thứ nhất, làm phước đến những bậc đáng thọ lãnh vật cúng dường, Dakhina Dana, là chư tăng thọ cụ túc giới đúng chánh truyền. Thứ hai, thí chủ tuyên bố hồi hướng quả lành rõ rệt. Thứ ba, thân nhân đã quá vãng được hay đến thọ lãnh Anumo Dana, phước lành ấy. Nếu ai làm phước mà được đầy đủ cả ba chi, thì nếu thân nhân bị sa đọa mới có thể được thoát khỏi cảnh ngạ quỷ và siêu sanh nơi nhà cảnh. Bằng không thì phải chịu thọ khổ đời đời kiếp kiếp, cho đến khi nào hết quả mới được tái sanh làm người. Còn nếu như hồi hướng mà người quá vãng vì tội ác nặng nề hoặc không hay biết đặng thọ lãnh, thì phần phước ấy về thí chủ chắc chắn không sai. Theo đây, Bần Tăng phiên dịch kinh nói về các hạng ngạ quỷ. Theo trong kinh chú giải Thetakatha và trong Tam Tạng Thali, phải chịu khổ sở như thế nào và tội ác như thế nào để ai là người tinh lý nhân quả, hiểu rõ hậu tránh các điều tội ác ấy. Do quả báo của sự biên soạn này, Bần Tăng xin hồi hướng đến các bậc ân nhân, nhất là thầy tổ và xung thân, cùng tất cả chúng sanh ba giới bốn loài đồng được thọ hưởng. Rất mong thay Tỳ Khưu Bửu Chơn. Ngạ quỷ Thetakatha. Xin giảng giải về các thứ ngạ quỷ và nguyên nhân vì sao mà phải sanh làm ngạ quỷ ấy. Tam Tạng quyển 1, trang 360 và quyển Thetakatha. Một hôm, Đại Đức Mục Kiền Liên vừa mới đắc được lục thông từ trên núi Kỳ Xà Quật Vishakuta đi xuống, và do nhờ nhãn thông mà thấy được các thứ ngạ quỷ. Khi về chùa Trúc Lâm Veluvana Vihara gần thành Vương Xá Rajagaha vào buổi chiều, đến tỉnh lễ Đức Thế Tôn và bạch qua câu chuyện ngạ quỷ vừa thấy trong buổi sáng. Nhân dịp ấy, Đức Thế Tôn nói rằng: này các thầy Tỳ Khưu, các thứ ngạ quỷ này Như Lai từng thấy nhiều lần, nhưng không muốn đem ra nói cho ai, vì không bằng cớ là không người thứ gì cũng biết. Nay có đệ tử Như Lai tuệ nhãn đã phát sanh lên, thấy được các thứ ngạ quỷ ấy cũng như Như Lai. Này các thầy Tỳ Khưu, trước kia Như Lai không nói ra, vì nếu Như Lai nói ra có nhiều người không tin cho rằng Đức Thế Tôn là một vị Pháp Vương, muốn nói sao thì nói, không ai hiểu biết được. Những người nào nghi ngờ không tin sẽ mất sự lợi ích, sự tấn hóa. Này các thầy tỳ khưu, các thứ ngạ quỷ này xưa kia là những người trong xứ Ma Kiệt Đà đã làm những điều tội ác vậy. Đức Thế Tôn nói tiếp, một lúc nọ, sau khi đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, Như Lai đã từng thấy một thứ ngạ quỷ tên Atisanthalika, thân mình kỳ lạ, không có thịt da, chỉ có bộ xương thôi, bay trên hư không, lại có những bầy ó nhiều kênh kênh đuổi theo cắn mổ danh xé theo mấy kẻ xương. Ngạ quỷ khóc la nghe thảm thiết. Ngạ quỷ này kiếp trước là người giết bò trâu để làm thịt bán trong xứ Ma Kiệt Đà vậy. Như Lai đã từng thấy một thứ ngạ quỷ khác nữa tên Ma In Sakhesi, thân hình giống như thói thịt, những loài phi cầm bay theo cắn mổ. Đây là quả của những người trước kia giết bò làm hàng thịt để bán nuôi mạng sống. Có thứ ngạ quỷ nữa tên Mansapinda, thân hình giống như cục thịt. Ngạ quỷ này trước kia là người thợ săn các loài phi cầm. Có thứ ngạ quỷ nữa tên Pichali, thân hình rất ghê gớm, không có da, toàn là thịt đỏ lợn. Nhiều thứ phi cầm bay theo cắn mổ. Vì kiếp trước là người giết trừu lóc da ra đem đi bán thịt. Có thứ ngạ quỷ tên Asiloma, có những lông hình giống như lưỡi dao bay lên bay xuống, đâm vào thân mình ngạ quỷ ấy luôn luôn. Vì kiếp trước là người trong xứ Ma Kiệt Đà, sinh sống về nghề thọc huyết heo. Có thứ ngạ quỷ Satiloma, có đầy những lông giống như lưỡi kiếm bay lên bay xuống, đâm vào thân hình ngạ quỷ ấy. Vì kiếp trước là người thợ săn thú rừng, thường dùng kiếm để phóng đâm thú rừng trong xứ Ma Kiệt Đà này. Có những ngạ quỷ tên Usuloma, thân có nhiều lông giống như mũi tên bay lên bay xuống đâm vào mình. Ngạ quỷ này kiếp trước là người giám sát giết tội nhân bằng cách bắn tên. Có thứ ngạ quỷ tên Suchiloma, thân có đầy những lông giống như cây kim bay lên bay xuống đâm vào mình. Vì kiếp trước là người đánh xe dùng sắc nhọn đâm ngựa trâu bò cho chạy mau lẹ. Có thứ ngạ quỷ tên Cơm Phanh Đa, bị các loài cầm thú bay theo cắn mổ, đau khổ vô cùng. Vì kiếp trước là người làm quan sự kiện, ăn hối lộ, tư vị, sái lệ luật của quốc gia, xử người vô tội cho có tội, người có tội nói vô tội. Có thứ ngạ quỷ tên Kuthakani, thân mình ngập lúc trong hầm phận, hai tay đang hốt phận ăn. Ngạ quỷ này kiếp trước là người Bà La Môn hung ác trong thời kỳ Đức Phật Kassapa ca nhiếp. Vì quá ghét Phật giáo nên một hôm người Bà La Môn thỉnh Chư Tăng đến cho thọ thực, rồi lấy đồ dơ để trong chén đậy lại. Tới giờ Chư Tăng đến thọ thực, y nói gạt rằng, bạch các ngài, giờ thọ thực đã tới, xin thỉnh các ngài đến thọ thực cho no nê, nếu còn dư thì xin đem về chùa nữa. Do nhân ác đã gieo, khi chết phải sa vào cảnh địa ngục, bị lửa cháy thật lâu đời, còn sót quả tái sanh làm thứ ngạ quỷ này. Có thứ ngạ quỷ tên Okilini, thân hình có đầy lửa than, luôn luôn xối xuống, đau đớn khóc la thảm thiết. Người này kiếp trước làm hoàng hậu của đức vua Kalinga, có tánh hung dữ, canh gỗ, nghĩ quyền thế, đổ lửa than trên mình người phụ nữ nghịch với bà. Có thứ ngạ quỷ tên Asi Sakapanta, thân hình giống như tử thi bị đứt đầu, mắt, mũi, miệng mọc ngay chính giữa ngực. Người này kiếp trước làm giám sát tên Damarika, chém đầu tội nhân thật nhiều trong xứ Ma Kiệt Đà này. Có rất nhiều thứ ngạ quỷ, Tapasita, thân hình bị lửa cháy rần rộ, trôi nổi trên hư không, nóng nảy đau khổ vô cùng, kêu la rên xiết. Ngạ quỷ này trước kia thuộc hàng xuất gia, trong thời kỳ Đức Phật ca diếp, vì dễ vui lêu lỏng, không thu thúc trong phạm hạnh, tà mạng phá giới đủ điều, nên khi chết phải sa vào cảnh địa ngục hết một thời kỳ Đức Phật, còn sắc quả phải tái sanh làm thứ ngạ quỷ này. Đây là kể sơ lược những thứ ngạ quỷ mà Đại Đức Mục Kiều Liên đã thấy do nhãn thông, và bạch với Đức Phật để Ngài giảng giải cho môn đệ biết rằng Ngài cũng từng thấy, và Ngài còn cho biết phần nhiều các thứ ngạ quỷ này đều còn sót quả của cảnh địa ngục, phải tái sanh làm ngạ quỷ thật lâu đời, phải chịu khổ sở đối khác nhiều kiếp, có khi đến 10 kiếp hoặc 100 kiếp hoặc 500 kiếp, chỉ thoát khỏi được là khi nào hết quả hoặc có thân nhân làm phước đến chư tăng rồi hồi hướng quả lành, tùy theo nghiệp nặng nhẹ mới có thể được siêu sanh về nhàn cảnh. Vì vậy mà người Phật tử mỗi khi làm được phước báo nào cũng nên hồi hướng quả lành đến thân nhân đã quá vãng bằng câu kệ Pali như vậy: Idam vô nha ti ngang hô sukhita hô nha tayo. Do sự phước báo mà chúng tôi trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân quý đã quá vãng, cầu xin cho các vị ấy hạng được sự an vui. Trong bộ kinh Bê Tắc Ca Tha, ngạ quỷ kinh giải, có kể ra trong 24 thứ ngạ quỷ đầy đủ chi tiết như sau. Ngạ quỷ thứ nhất. Ngạ quỷ này tên Văn Ta Sa, hình tướng dị kỳ, mặt mày nhăn nheo, con mắt tròn vò, lông tóc sợm sạm, miệng béo mó, ống chân cong queo, bụng chướng to lên, thân mình hôi thối, răng hô chơm chởm, tay chân nổi gân như dây luộc, cao nhồng ốm nhom, ghẻ lở đầy mình, đói khát nhiều năm, đau khổ vô cùng. Khi nghe người khạc nhổ, tưởng được no lòng, chạy đến liếm ăn cho đỡ đói. Hạng ngạ quỷ này rất nhiều, thường ở gần nhà cửa xóm làng, mấy chỗ dơ bẩn và ống nhổ mà kiếm ăn. Loại ngạ quỷ này trước kia tánh tình bỏng sẻn, không biết làm phước bố thí, lại nhổ nước miếng trong vật thực đem cho người có giới đức thanh cao. Có khi đi vào chùa xả rác hoặc nhổ nước miếng, trên sân hoặc chỗ chư tăng đã quét dọn sạch sẽ, không chịu nghe lời chỉ dạy của chư tăng, cứ việc làm càng, không kiên nể ai, nên khi chết phải sanh làm thứ ngạ quỷ này. Ngạ quỷ thứ nhì. Ngạ quỷ này tên Kunapa, thân hình dị kỳ, bụng phệ thòng xuống, mắt cục cằm dài, con mắt bằng cái chén, răng to như cái cuốc, tóc dài phết gót, đầu lớn hơn mình, hình thù ghê gớm, mùi thối tanh hôi, ăn ròng mủ máu và tử thi, càng ăn chừng nào càng đói nhiều chừng ấy. Khi thấy tử thi bỏ thì áp lại sẽ ăn, nhưng vẫn bị đói khát thật lâu đời. Ngạ quỷ này kiếp trước là người không biết làm phước, tánh nết xấu xa, không sợ tội lỗi, dễ vui cầu thả, lại gạt chư tăng ăn thứ thịt mà chư Phật đã cấm theo luật là thịt người, thịt cờ, beo, tượng, quỷ thứ ba. Ngạ quỷ này tên Guta, thân hình kỳ dị, con mắt ngay xuống miệng, méo lên trên, lông mọc bít hết, cổ lùn sát vai, đầu to và sói, tóc mọc lưa thưa chung quanh, bụng lớn như trống cái, da đầy ghẻ lát, hôi hám vô cùng, ăn rộng phân máu, thường đi gần nhà cầu tiêu để tìm vật thực, đói khát lâu đời, vô cùng đau khổ. Ngạ quỷ này kiếp trước là người hung ác, không tin tội phước, sức sượng thái quá, ỷ quyền thế hiếp người tu hành, lại thêm tánh tình bọn sẻn, tiếc của không nuôi dưỡng cha mẹ, vợ con thân quyến, để cho cha mẹ đói khát cơ bẩn. Do quả độc ác ấy, khi chết phải sa vào địa ngục đồng xuôi thật lâu đời. Khi hết quả ác ấy còn chưa sót nghiệp, lại phải sanh làm thứ ngạ quỷ này, ăn rộng là phân máu. Ngạ quỷ thứ tư. Ngạ quỷ này tên Akisala, mắt sưng lòi ra ngoài, lửa cháy đầy mình, khói lên nghi ngút cả ngày lẫn đêm, da thịt phồng lên, lỡ lối đầy mình, cháy nóng từ trong tràn ra ngoài miệng, đói khát vô cùng, nhưng không chết vì nghiệp ác tạo nên, thường ở nơi núi rừng, gần mé biển hoặc cồn bãi. Ngạ quỷ này kiếp trước là người dễ vui cậu thả, kinh dễ, chế nhạo chứ tăng. Do nhân ác đã gieo, nên khi chết phải sanh làm thứ ngạ quỷ này. Ngạ quỷ thứ năm. Ngạ quỷ này tên Sushimukha, miệng nhỏ dài, thân mình ốm nhom, ăn uống chi chẳng đặng, vì trong miệng nuôi mọc ra rất hôi thối, ngón tay trơn dính lại chỉ có một móng như cái cuốc, bụng phình rúng lòi lòng thòng, môi trên thật dài để xuống tới cằm, tay sụ tới vai, tóc mọc bùm sùm. Ngạ quỷ này thường ở nơi rừng sâu núi thẳm hoặc nơi cồn bãi. Ngạ quỷ này kiếp trước là người tánh tình độc ác, thấy các bậc sa môn hoặc các người hành khất xin ăn, làm oai chửi mắng kinh người thẩm tệ, lại hay nói đâm thọc người có giới hạnh, cho phân chia phe đảng, gặp người tàn phế chế giễu đủ điều, không lòng ái chút. Do nhân đã gieo nên khi chết phải sanh làm thứ ngạ quỷ này. Ngạ quỷ thứ tám. Ngạ quỷ này tên Sapanka, đầy mình ghẻ lở, rồi lặn bu đầy, thịt sưng hôi thối, mắt to lộ ra, mũi lớn dài như trống cái, đói khát vô cùng. Khi đói quá chịu không được, lấy móng tay bén như dao, cạo móc thịt mà ăn, vừa ăn vừa khóc, đau đớn vô ngần, càng ăn càng đói. Thường ở các nơi thung lũng núi non và cồn bãi thật nhiều. Ngạ quỷ này kiếp trước là người lòng dạ bỏng sẻn, không biết tội phước, vô ơn bạc nghĩa, bất hiếu với cha mẹ, đánh đập ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc, phản bội người có ơn mình, không lòng cung kính để về. Do nhân dữ đã gieo nên khi chết phải sanh làm thứ ngạ quỷ này. Ngạ quỷ thứ chín. Ngạ quỷ này tên Papanka, thân mình thật to lớn, tay chân cục ngụng, đầu nhỏ cổ vắng, da thịt cứng như đất, lửa cháy đỏ đầy mình cả ngày lẫn đêm, hừng hực như sắc nước đỏ, nóng nảy đau khổ đến cực độ, lại bị đói khát cả triệu năm. Ngạ quỷ này rất nhiều, thường ở nơi núi kỳ xà quật và tuyết lạnh sơn. Vì kiếp trước tánh tình hung dữ độc ác, thù oán, chửi mắng người có giới hạnh, phá hoại của cải, giết hại người không gớm tay, đốt nhà cửa người vì lòng sân hận, bướng bỉnh ngã mạn muốn làm cho hơn người, nên gây tội lỗi dậy đầy. Do nhân dữ đã gieo, kiếp chết phải sanh làm thứ ngạ quỷ này. Ngạ quỷ thứ 10. Ngạ quỷ này tên Ajagara, thân hình như con trăng dài, lớn hơn con voi, với nhiều đầu. Khi thì đầu trâu, khi thì đầu bò, đầu cọp, đầu mèo, đầu voi, đầu gà, đầu khỉ. Đói khát lâu đời, lửa cháy đầy mình cả ngày lẫn đêm, kêu la khóc lóc rất thê thảm, nhưng không chết được vì nghiệp ác đã tạo. Thường ở nơi rừng núi cồn bãi rất nhiều. Ngạ quỷ này kiếp trước tánh nết hung hăng, thù oán, đốt nhà đốt ruộng, miệng nói ra hung dữ, chửi cha mắng mẹ, các bậc sa môn và người có giới hạnh, nói là đồ trâu bò, đồ heo chó vân vân. Do nhân dữ đã gieo nên khi chết phải sa vào cảnh địa ngục thật lâu đời. Khi hết quả tái sanh lại làm thứ ngạ quỷ này. Ngạ quỷ thứ 11. Ngạ quỷ này tên Vema Dika, thân hình mập mạp cao lớn, bụng ngay như bí đao, lông lá mọc sờn xà phủ kín cả mình. Khi thọ vui, khi thọ khổ đồng đều, tâm tánh hung tợn, tay cầm khí giới. Ngạ quỷ này thường gọi là Yamaraja, Diêm Vương. Diêm Vương này có khi thọ vui trong nửa tháng, thọ khổ nửa tháng, thay đổi mãi mãi như vậy, cho đến khi hết nghiệp. Khi thọ khổ thì tánh nết hung hăng, nóng nảy như lửa, chém giết tra khảo và hành tội chúng sanh trong địa ngục. Từ sớm đến chiều, máu lắm đầy mình, sân hận luôn luôn, lại nhìn thói nhìn khác, đau khổ vô cùng. Khi nào thọ vui thì những cảnh khổ ấy tiêu tan mất hết, trở thành một vị chư thiên an vui thơ thới, sắc đẹp tốt tươi, hưởng sự khoái lạc nơi cảnh trời, có rất nhiều tiên nữ hầu hạ. Ngạ quỷ này về kiếp trước là người si mê, ai đủ làm chi cũng làm theo, khi làm tội khi làm phước làm theo thói quen, sát hại sanh vật làm phước cũng có, khi làm phước mà vẫn uống rượu không giữ gìn giới hạnh. Do nhân thiện và ác đã gieo nên khi chết phải tái sanh làm thứ ngạ quỷ này. Ngạ quỷ thứ 12. Ngạ quỷ này tên Mahithika, có thân hình lịch sự tốt đẹp như chư thiên, ăn mặc trang điểm đủ các thứ báu vật, có thần thông bay trên hư không, nhưng thân mình vô cùng hôi thối, lại bị đói khát cả ngàn muôn năm, thường đi khắp nơi kiếm đồ dơ mà ăn, có khi gặp được vật thực mừng rỡ lấy đưa vào miệng ăn, thì vật thực ấy lại hóa thành sắc nước đỏ cháy cả miệng mờ, khi nuốt khỏi miệng trở thành sắc nước đỏ cháy hết ruột gan, đau khổ không kể xiết. Ngạ quỷ này vì kiếp trước là người xuất gia tu hành, không thọ trì giới luật chín chắn hay phá hoại Phật pháp, hạng người tà mạn này chỉ giả tu để cốt nuôi mạng sống, gạt gặm tín đồ ham mê lợi lộc, không khi nào thu thúc và nghiêm trì giới hạnh. Do nhân dữ đã gieo nên khi chết phải sa vào địa ngục, khi còn sót quả phải tái sanh lại làm thứ ngạ quỷ này. Ngạ quỷ thứ 13. Ngạ quỷ này tên Suchiloma, có lông tóc rất nhiều, nhỏ như kim, đâm khắp cả thân mình, đâm xoáy từ trên đầu thấu ra miệng, máu chảy tuôn ra, từ miệng thấu tới cần cổ, từ cần cổ thấu tới ngực, từ ngực lục thấu tới bụng, đâm thấu tới bắp phế và ống quyển. Đâm hoài như vậy, luôn luôn không ngừng nghỉ, đau đớn, kêu la thảm thiết. Trôi nổi bình bồng trên hư không, gần núi Từ Xà Quật. Ngạ quỷ này, kiếp trước là người đánh xe bò, tánh tình hung ác. Khi đánh xe, đâm trâu bò bằng sắc nhọn. Hơn nữa, họ còn là người xấu xa, hay ganh ghỗ, hay nói lời nói độc ác, đâm thọc, đầu này, đầu kia, cho người khác sanh ra sự bất hòa, chia phe, chia đảng. Do nhân dữ đã gieo, nên khi chết, phải sanh làm thứ ngạ quỷ này. Ngạ quỷ thứ 14. Ngạ quỷ này tên Cơm Phanh Đa, có hai họ ngọc hạnh thật to, bị các loài kênh cơn ó diều theo cắn mổ. Để xuống, ngồi trên ngọc hạnh thì đau nhức, phải vác trên vai chạy hoài, rất khổ sở. Nhưng các loài ấy vẫn cứ bay theo cả bầy cắn mổ, đau nhức vô cùng. Ngạ quỷ này kiếp trước làm quan sửa kiện, chuyện phải cho là quấy, chuyện quấy cho là phải, ăn hối lộ, tư vị, áp dụng sai lệ luật quốc gia, hành phạt kẻ hiền lương. Do nhân dữ đã gieo, nên khi chết phải sa vào cảnh A Tỳ địa ngục, Avici, bị lửa đốt thật lâu đời. Khi hết tuổi thọ cảnh ấy, và còn sót quả, tái sanh làm thứ ngạ quỷ này. Ngạ quỷ thứ 15. Ngạ quỷ này tên Ahi, mình rắn đầu người, lớn dài như trái núi, lửa cháy rần rộ chung quanh mình, chảy chụa nóng la, đau khổ ở trong lửa. Lại phải chịu sống thật lâu đời, vì nghiệp ác cấu tạo nên không chết được, thường ở nơi rừng núi. Ngạ quỷ này kiếp trước là người nhiều lòng sân hận, câu mân, nhăn nhó mỗi chút mỗi sân, tâm địa đen tối như súc sanh, không phân phải quấy, đốt nhà cửa người, đốt cả cốc liêu của Đức Phật độc giác không chút ăn năn. Khi chết phải sa vào cảnh A Tỳ địa ngục thật lâu đời. Khi hết tuổi thọ cảnh ấy mới tái sanh làm thứ ngạ quỷ này. Ngạ quỷ thứ 16. Ngạ quỷ này tên Nichavi, là thứ ngạ quỷ thân hình không có da bao bọc bên ngoài, máu mủ chảy tràn trề, phần thì các loài kênh cơn ó diều bay theo cả bầy cắn mổ rớt thịt ra từng miếng. Do quả ác, thịt ấy trở mọc đầy lại liền, đau nhức khóc la thê thảm, nhưng các loài ấy vẫn không tha, luôn luôn cắn mổ, trôi nổi trên hư không gần núi Kỳ Xà Quật. Ngạ quỷ này kiếp trước là người đàn bà lang tâm, có chồng còn ngoại tình với kẻ khác, lén lút chia sớt tình thương của chồng cho kẻ khác, mưu sĩ gặp gặp chồng, làm bộ làm điều giả dối hai lòng. Do nhân ác đã gieo, khi chết phải sa vào địa ngục đồng sôi, nấu linh đinh trong nước đồng sôi thật lâu đời, còn sót quả tái sanh lại làm thứ ngạ quỷ này. Ngạ quỷ thứ 17. Ngạ quỷ này tên Nimuka, thân hình xấu xa, thịt da cứng rắn thúi tha, dính đầy những phận, luôn luôn cắm đầu xuống hầm phận ngợp thở, phải ăn uống đầy chướng bụng mới trồi lên được, khổ não vô cùng, rồi cũng phải cắm đầu xuống hầm phận nữa, luôn luôn như thế ấy. Ngạ quỷ này là người trước kia tâm tành đê tiện xấu xa, lén lút tà dâm vợ con người bất cần già trẻ, lại còn hành hạ vợ nhà làm oai do kiên sợ, giả bộ tánh tình như người trong sạch ngay thật, nhưng vắng mặt vợ lại mèo mỡ, vợ nhà chịu đau khổ. Do nhân dữ đã gieo, nên khi chết phải sa vào cảnh địa ngục, bị quỷ sứ bắt leo lên cây gòn bằng sắc giấy đỏ có gai thật bén, leo lên leo xuống lũ rễ mình mẩy đau khổ hàng triệu năm, khi còn sót quả tái sanh lại làm thứ ngạ quỷ này. Ngạ quỷ thứ 18. Ngạ quỷ này tên Sukasa, hình tướng dị kỳ, mình người đầu heo, trong miệng có đuôi mọc ra tráp đầy cả miệng, ăn uống chi cũng không được, phải chịu đói khát khổ sở vô cùng, lại có dòi bọ lúc nhúc rút vào miệng, lỡ lói, hôi thối như thây ma, thường ở nơi rừng sâu, núi thẳm hoặc rừng núi bị sạt quần. Ngạ quỷ này kiếp trước là người không biết đạo đức, tánh nết đê hèn, không có lòng thành thật, thường hay nói láo, nói đầm thọc, làm cho người chia rẽ, có khi lại nói phao vu để hãm hại người, khi thì nói lời độc ác chửi mắng, không kiêng nể ai. Do nhân ác đã gieo, nên khi chết phải sa vào A Tỳ địa ngục, bị lửa thiêu đốt thật lâu đời. Khi sót quả, tái sanh là thứ ngạ quỷ. Ngạ quỷ thứ 19. Ngạ quỷ này tên Mangkuli, là ngạ quỷ có hình tướng dị kỳ, trông đáng ghê sợ, da thịt xù xì, lông lá sợp sàm, mùi lát đầy mình, mùi thúi tanh hôi không ai chịu được, răng hô ra chộm chộm, trôi nổi trên hư không, những cơn cơn ó nhiều, có bầy có lũ áp lại, căn hộ đau đớn khóc la thảm thiết, mắt lộ ra như chim ụt, bụng lớn như trống cái, tay chân cong queo. Ngạ quỷ này kiếp trước là người phụ nữ lên đồng cốt, giả dối cho là linh thiêng, lường gạt người để uống rượu và sắc sanh để cúng quỷ thần, mưu sĩ đủ cách để bóc lột người. Do nhân dữ đã gieo, nên khi chết phải sa vào cảnh địa ngục nước chua như axit. Thứ nước này khi đụng vào mình thì làm cho đau rát và thành lỡ lối mình, da thịt từ nhỏ ra to, đốt nóng chết đi sống lại, đau khổ thật lâu đời. Khi còn sót nghiệp ác ấy, tái sinh lại là thứ ngạ quỷ này. Ngạ quỷ thứ 20. Ngạ quỷ này tên Shataka, có cả mấy muôn, thân hình ốm gầy, còn da bọc xương, đối khác phi thường, có lối 90 kiếp quả địa cầu, không quần áo cơm nước chi cả, đối khác đến đổi, đứng lên té xuống, mà xỉu ngất người, khóc than thảm thiết. Ngạ quỷ này kiếp trước kia thuở Đức Phật Sipassi, là người giúp việc làm phước cho ba vị thái tử để dân cung vật thực đến Đức Phật và mười muôn chư tăng. Nhưng khi nấu chín xong, chưa đến giờ thọ trai, Đức Phật và chư tăng chưa tới, con khóc đòi ăn. Ban đầu hút bới cho vợ con ăn chút ít, sau rồi họ cũng lấy ăn theo. Vật thực để dân cúng đến Đức Phật và chư tăng, nhưng họ lấy ăn trước. Do tội ăn trước vật thực dâng cho chư tăng, nên khi chết phải sa vào địa ngục, bị lửa thiêu đốt thật lâu đời, còn sót quả phải tái sanh làm thứ ngạ quỷ thi. Ngạ quỷ thứ 21. Ngạ quỷ này tên Kukuta, nhiều vô số kể, đầu lát tròn không tóc, ốm gầy, bụng phình lớn ra như trống cái, chân cẳng sẹo sọ, ban ngày tay cầm quốc to, kiếm nhau đập đầu chảy máu dầm về, bể nát cả sọ, xương hết mình mẩy. Ban đêm lại thì lửa cháy dữ dội, đầy cả mình, phỏng lỡ, đau khổ, kêu cha mẹ, khóc tha, nghe thảm thiết. Khi sáng ra, lửa tắt hết, lại cầm búa đi kiếm nhau đập nữa. Ngạ quỷ này kiếp trước là người dễ vui cẩu thả, không lo làm ăn, tối ngày chỉ lo đá gà, đá cá, chọi trâu, để cá nhau ăn tiền, bạc rượu chè, nuôi gà đầy nhà. Nếu đá ăn thì vui mừng hớn hở, uống rượu lè nhẹ. Nếu đá thua thì làm thịt uống rượu, chẳng chút từ tâm, ăn năn hối hận. Do nhân ác đã gieo, khi chết phải sa vào địa ngục, bị lửa đốt thật lâu đời. Khi còn sót quả, tái sanh làm thứ ngạ quỷ này. Ngạ quỷ thứ 22. Ngạ quỷ này tên Asisa, hình tướng lạ kỳ hơn các thứ ngạ quỷ khác. Có mình nhưng không đầu, mắt mũi miệng mọc ngay giữa ngực, tay chân cong queo, bụng lớn như trống cái, có những kênh kênh ó nhiều, bay lại có bầy, cắn mổ luôn luôn, máu mũ chảy đỏ dầm về đầy mình, trôi nổi trên hư không, đau đớn khóc than, tiếng nghe ghê tởm. Ngạ quỷ này kiếp trước kia là người tánh tình hung tợn, nóng nảy như lửa, dám giết người không ngớt tay, làm giám sát trong xứ vương xã Rajanaha, chém đầu người không số kể, chặt chút từ tâm. Do nhân dữ đã gieo, khi chết phải sa vào A Tỳ địa ngục thật lâu đời. Còn sót quả, tái sanh làm thứ ngạ quỷ không đầu này.